ông phải tu rồi mới đắc, chứ không phải ông sanh ra ông đắc liền à. Thấy không? Ông phải tu, ông phải tu rồi mới đắc, đắc được thần thông, thông do cái thân, do cái thân hóa thân nó đắc, do cái pháp tu nó đắc, rồi ông lại thể hiện ra, rồi một cái thân đó sau này nó lại thể hiện ra năm thân nữa. Khi ông nhập diệt cái thân chân, cái khẩu hóa thân này ông nhập diệt là thể hiện ra mình thành năm thân nữa. Thế trong khi mình có một cái thân là đương nhiên có thân khẩu ý, có đức mỗi điên riêng của cái thân đó, nằm ra khi một cái nào nó kết thì nó thể hiện ra một thân khác.
Là thể hiện ra một người khác hiện tại giống luôn cái thân.
Thế họ phải mất thì mới thành năm thân. Còn nếu mà ngay hiện đời mà thể hiện qua người khác đó, đó là họ dùng thân không để họ biến hóa thôi.
Dạ.
Yeah. Thấy không?
Họ thể hiện qua người khác nhưng mà cái thân cũ cũng vẫn còn, như vậy là hai người hay là một?
À, không, cái khi mà có cái thân mà thể hiện một thân khác đó là dùng thần thông để biến. Thấy không? Còn ví dụ như mà một thân họ tu ra, một cái năm cái đức của họ, thân khẩu ý họ viên mãn hết, năm cái đức họ viên mãn hết trơn á, thì họ chết đó, thì năm cái đức này nó biến thành ra thành năm vị tôn cu nữa.
Dạ, vậy là năm người khác sanh ra cùng một lượt, năm đứa trẻ.
À, nó sanh ra thì người trước người sau, thấy không? Thành ra tùy theo ông chọn chỗ ông sanh.
À.
Sao nhưng mà cái hiện đời đó, do ông đang hiện đời đó mà ông tu ông đắc thì ông dùng thần thông ông biến thân này thân kia thì được. Thấy không? Cái đó là quá thân thôi, quá thân biến ra thôi. Thấy không? Còn khi mà họ chết đó, do cái công đức viên mãn về thân khẩu ý của họ đó, thì công đức này nó mỗi công đức nó có đủ sinh sức, nó tạo thành một số thân này là lạc vậy đó. Thấy không? Thành ra khi họ chết rồi đó, thì nó sanh ra một cái dụng thân này, họ là khẩu quá thân của ông nào, phải không? Họ tu không khẩu quá thân nhưng mà sanh ra là chúng sanh thì cũng có thân khẩu ý đầy đủ hết.
Dạ.
Thì khi tu công đức là hoàn thành đầy đủ, khi một cái khẩu của thân này nó thành năm thân nữa.
Dạ, dạ nghe đó con hiểu, nhưng mà còn hiện tiền.
Còn hiện tiền á, mà họ biến thân được đó là họ do thần thông.
Do thần thông, họ có thể biến ra được nhiều người không thưa thầy?
Thì có nhiều ông biến được nhiều người lắm ạ. Biến được, tánh không càng mạnh chừng nào là biến được nhiều chừng đấy.
Rồi biến rồi khi họ muốn, họ hiện ra nhưng mà khi họ muốn biến đi thì họ cũng vẫn biến được.
Biến được hết. Dạ. Nghĩa là như ngoại đạo nó còn có năm thần công mà, đâu có chuyện gì đó. Không là nhân định định đó, thành họ biến được. Người tại hồi xưa Phật nói là không nên biến quá, sợ người ta chấp vào cái năng lực thần thông.
Dạ.
Rồi ngoại đạo thì làm được, thấy không? Nếu mà ta chấp nhận thần thông, cho thần thông là Phật pháp thì có thể người ta theo ngoại đạo. Thành mấy ổng thường thường không có biến, nhưng mà trường hợp cái người nào mà đã can cường khó dạy quá, thường thường thì hiện thần thông.
Dạ.
Ông hiện thần thông cho thấy để cho phát lòng tin.
Dạ.
Phát lòng tin rồi thì họ không có hiện nữa, đó là dạy giáo lý thôi.
Dạ.
Thì nó ra họ có cái năng lực thần thông, họ biến gì cũng được, họ biến tướng nam cũng được, biến tướng nữ cũng được, biến gì cũng được, biến cái giống họ cũng được, họ biến sao họ biến thì cái đó ngoại đạo biến được mà.
Dạ.
Dạ. Thì cái đó là rồi do thần thông lực biến hóa, tức là ngũ thông á, ngũ thông thiên nhân là biến hóa giống hệt như vậy đó. Có thể một là biến thành hai thân, ba thân, biến bao nhiêu thân thì biến, thì theo cái năng lực tâm định càng sâu thì biến hóa càng nhiều. Nó là như là pháp thân á, nên là nó thuộc về chân như pháp thể, nên nó gọi là không có sanh khởi, không có thể sanh tội tướng được. Nhưng mà cái quá thân đó là tướng gì chúng sanh mà biến quá, thành ra nó có sanh khởi tướng. Thành ra pháp thân thì vô tướng, mà quá thân thì có thể là sanh khởi tướng. Bạch Thức Thế Tôn, chúng con nên hiểu như thế nào về phương tiện khéo léo của quá thân Thế Tôn đã thị hiện? Nó nói là bây giờ cái phương tiện thiện xảo của quá thân thị hiện, quá thân nó nói là cái phương tiện thiện xảo này, nó muốn có phương tiện thiện xảo đó phải là đắc được cái trí, trong ngũ trí nó phải đắc được cái trí, nó gọi là thành sở tắc trí. Khi đắc được thành trí, thành trí thì nó sẽ có cái phương tiện thiện xảo. Phương tiện thiện xảo tức là cái phương tiện khéo mà khiến cho người ta làm cái gì đều thành tựu hết trơn á. Thì nó phải thành tựu về thành sở tắc trí, thì cái trí này nó mới có phương tiện thiện xảo được. Thành ra muốn có phương tiện thiện xảo đó thì người đó là phải học về đạo chủng trí. Phải học làm sao để có thể là biết được căn cơ chúng sanh, biết được những cái pháp phương tiện pháp thích hợp, rồi lúc đó là áp dụng đó để mà giúp đỡ chúng sanh thì nó mới thành cái phần điện xảo. Rồi rồi thiện nam tử, khắp cả cõi Phật của Như Lai là đại thiên thế giới này, ở trong Dương gia tăng thượng mà ai cũng công nhận, hay trong gia đình đại phước mà ai công nhận? Bây giờ nói về phương tiện điện xảo. Phương tiện điện xảo thì nó có hai loại cái phương tiện điện xảo mà quá thân. Hay là nó quá xứ. Nó gọi là ví dụ như đây là khắp cả cõi Phật của Như Lai và đại thiên thế giới này. Tức là có thể thể hiện thân trong khắp tất cả cõi Phật của Như Lai, tam thiên đại thế giới, thể hiện chỗ nào cũng được hết á. Thì mới gọi là phương tiện điện xảo. Cái này theo tổ nó dùng cái chữ là tổng sở hành xứ. Cái quá xứ của một là sanh thân của chư Phật á. Hay là tổng sở hành xứ đó là biến khắp tam thiên đại thiên thế giới. Thành ra cái Phật Thích Ca Mâu Ni của mình á, hay là ẩn ở cõi ta bà thôi. Tức là ở trong cái Nam Thiện Bộ Châu thôi, nhưng mà còn cái thân khác của ngài đó là trong này, tại ngài là giáo chủ của tam thiên địa thế giới đó, chứ không phải là cái cõi mình cái Nam Thiện Bộ Châu là một cái châu trong một cái tiểu thiên thế giới, trong một cái tiểu thế giới chứ không phải tiểu thiên nữa, tiểu thế giới thôi ha, 1000 cái tiểu thế giới nó mới tỏ thành một tiểu thiên thế giới ha, mình đó là một cái tiểu thế giới thôi ha. À, thành ra là Phật khi mà hành Phật đó, là hành Phật trong tam thiên đại thiên thế giới, tức là trong cái tam thiên thế giới chút nào cũng có Phật ở trên, chỗ nào cũng có một người thành Phật đó. À, thì ngài đã thể hiện chỗ này là thành ra một cái đó thôi, nó theo quan niệm là Phật là vậy đó.
Nhưng mà Nam Tông họ không tin là Phật Thích Ca còn sống ở nơi khác phải không?
Thì ngài nói là ngài nhập diệt thôi, ngài nhập diệt ngài không còn nữa, là không có Phật thế giới, họ quan niệm của họ là thế giới này không có Phật nữa.
Nhưng mà họ có tin tam thiên đại thiên thế giới ở
thì cái cõi ta bà này là tam thiên đại thiên thế giới nè. Dạ. Nguyên cái cõi ta bà mình là tam thiên thế giới, còn cái thế giới cực lạc đó là một cái thế giới khác nữa, nó cũng có tam thiên thế giới khác. Cái nguyên cõi mình nè, nó gồm có 10, nó có 1 triệu thế giới nhỏ.
Dạ.
Ha, cõi Nam Thiện Bộ Châu mình là một cái châu nằm trong một cái thế giới nhỏ. Ha, nó thành nó nói là một kia nó gọi là một tiểu thế giới.
Dạ.
Ha, rồi chẳng hạn như một ngàn cái tiểu thế giới nó tạo thành là một tiểu thiên thế giới. 1000 cái tiểu thiên thế giới nó tạo thành một trung thiên thế giới, 1000 trung thiên thế giới nó tạo thành lên một đại thiên thế giới, thành ra một đại thiên thế giới nó có 1 triệu cái tiểu thiên thế giới, nó 3 cái số 1000 nó gọi là tam thiên, tam thiên, hai tam thiên thì nó trở thành cái đại thiên, tức là 3 cái số 1000 cộng lại là bao nhiêu, là 100 1 tỷ thế giới. À, mình là nằm một tiểu thiên thế giới, tức là một tam thiên đại thiên thế giới là có 1 tỷ một tiểu thiên thế giới vậy đó. Thầy Đức Phật Thích Ca thành đạo là ở trong cái tiểu thiên thế giới đó, đó là trong của mình nè. Thành ra ngài là giáo chủ, bên Nam Tông đồng ý là Đức Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ của tam thiên đại thiên thế giới, tức là giáo chủ của 1 tỷ thế giới này nè.
Yeah.
Tỷ thế giới này là nương sự giáo hóa của Đức Thích Ca Mâu Ni.
Yeah.
Thành ra nhưng mà bên Nam Tông có quan niệm là Phật thành Phật là chỉ nằm ở trong cái thế giới của mình thôi. Những trong 1 tỷ thế giới khác nó đến thế giới mình để nghe pháp. Thành ra khi mà Phật nhập diệt rồi đó, những thế giới cần như 1 tỷ thế giới nào không có Phật nữa. 1 tỷ thế giới là Phật đó, đó có quan niệm là môn thủy là vậy đó. À, thọ nhập diệt là nếu nói chỉ có một Phật thành tựu thôi, nhưng mà khi mà thuyết pháp ở đây đó thì một cái thế giới khác đó, nó có năng lực thần thông lớn nghe. À, là Phật thị hiện, Phật biến hóa qua những thế giới khác để giảng. À, nhưng mà thành Phật là này ở đây. À, khi mà nhập diệt ở đây rồi đó thì những thế khác quá Phật có thế khác phải mất, tại Phật chánh nó nhập diệt rồi. Yeah. À, đó thì cái quan niệm cái bên kia, nhưng mà bên đại thừa thì nó không công nhận. Bên đại thừa nói là thành Phật ở đây đó, là Phật thị hiện đó. Cũng là một Phật quá Phật, Phật chánh á, là thành Phật ở đâu một cái thế giới hòa tạng á.
Yeah.
Thành ra mấy cái bây giờ ở những cái trong cái 1 tỷ thế giới đó vẫn còn Phật thuyết pháp như thường. Chỉ Phật gì chỉ là tại vì thì hiện quá cũng như quá Phật ở đây thôi, quá Phật ở đây thì nhập diệt được, nhưng mà người chỗ mấy Phật khác vẫn là quá Phật, họ vẫn còn thể hiện. Còn quá chánh, còn hóa thân Phật thứ thiệt á thì nằm ở hòa tạng thế giới vẫn còn. Đó là cái quan niệm của bên đại thừa. Thành ra nó nói là bây giờ cái nào gì quá xứ á, ha, thì tổng sở hành xứ á, thì có thể là biến hết tâm đại thiên thế giới. Ha, đó là thành Phật. Thí dụ như trong người Nam Tông đây, khi Phật thành Phật ở cõi mình á, thì 1 triệu thế giới đều có Phật hết. Đó là tổng sở hành xứ, tức là quá Phật hiện ra. Ha, nó gọi là quá thân, cái tổng sở hành xứ. Rồi bây giờ biệt sở hành xứ. Biệt sở hành xứ trong này là câu thứ hai. Ha, ở đây đó, thiện nam tử khắp cả cõi Phật Như Lai là đại thiên thế giới này. À, đó là cái thị hiện quá thân phương tiện xảo á, của chữ Phật á, đó là câu trả lời thứ nhất. Thị hiện phương xảo thứ nhất của chữ Phật á, là khắp cả cõi Phật của Như Lai là đại thiên thế giới này. À, là cái phương tiện xảo thị hiện thành quá thân. Rồi thứ hai là ở trong dương gia tăng thượng mà ai cũng công nhận, hay trong gia đình đại phước mà ai công nhận. À, là cái thường thường là Phật quá thân á xuống á, thường thường là lựa được cái chỗ để quá thân, để cho người ta tín phục, để dễ độ sanh. Thấy không? Thì thường thường là lựa trong những cái dinh gia vọng tộc mà quá thân. Thấy không? Nó thành ra nói là cái chỗ mà gọi là trong các dòng dương gia đó, thì bên Ấn Độ lúc đó là thuộc về cái dòng sắc đá lợi đó. Ha, nó gọi là dòng vọng tộc lớn nhất. Ha, nó gọi là tăng thượng dương gia đó, cái chữ tăng thượng đây là nói là trong dòng sắc đá lợi là một. Ha, và trong gia đình đại phước thì lúc đó nó cái vấn đề mà đại phước gia đình cái đại phước á, cái chỗ mà gọi là cái chỗ mà làm cái phúc điền lớn cho dân gia dòng tộc Ấn Độ thời gian đó là Bà La Môn. Bà La Môn là cái chỗ mà để người ta đại phước, sanh ra phước.
Cái đó là giai cấp cao nhất trong xã hội phải không thưa thầy?
không, một chỗ thuộc về tăng thượng, tức là cao cấp nhất, một chỗ là phước điền nhất, cao cấp nhất là trong dòng vua, vua mới kể là cao cấp nhất, nó địa vị. Còn cái chỗ phước điền á, thì mỗi chỗ nó có cái đặc tánh. Bà La Môn thì nói về phước điền nên mấy ông vua cần phước điền thì dẫn tới Bà La Môn, thấy không? Nó còn cái chỗ mà nó là cao cấp nhất thì ông vua thẳng nhất thì nó gọi là tăng thượng nhân gia. Thường thường cái chỗ đó là cái chỗ có cái lực để độ sanh, thấy không? Nó thành ra mà Phật bá độ thì mới nói là muốn làm chúng sanh là khai thị ngộ nhập đi kiếm Phật thì phải lựa những cái chỗ đó để mà quá sanh. Còn tác quá sanh đó thì nghĩ giao duyên chúng sanh là nhiều đời độ, nhưng mà Phật ra đời đó là phải độ sanh. Quá Phật này, quá cái gọi là quá thân này là quá Phật, thấy không? Quá Phật chứ không phải là quá như bình thường người khác, thành ra phải lựa, thấy không? Thì có thể là trong tất cả cái quốc độ đều là hiện thân, nhưng mà trong cái hiện thân đó thì lựa vào dòng cái tăng thượng, đó là hoặc là dòng sắc bái lợi, hoặc là dựa lựa dòng Bà La Môn, Đại Phước Điền là hai chỗ mà Phật sẽ quá thân ra. Rồi bây giờ thành ra nếu sau này đó mà Phật quá độ thì cũng từ từ nằm trong hai dòng đó. Bây giờ coi thôi, sau này là cái Phật Di Lặc thì cũng sanh trong gia đình Bà La Môn, như đó sanh ra cũng nói gì không à, chứ không có sanh ra gia đình trưởng giả mà cũng sanh ra gia đình khác, các Bồ Tát thì khác à, sanh đủ thứ hết rồi đó. Chẳng hạn như là Quả Năng thì sanh ra gia đình đúng củi nghèo hèn, như đó sanh tùm lum á, thấy không? Như Phật mà khi mà quá thân thì con này là quá Phật để thành Phật, thấy không? Đó thành ra sanh như vậy à, thì khi mà sanh như vậy đó ha, thì đồng thời là hiện ra bát tướng thành đạo ha. Dầu là quá Phật thiệt hay là thật chánh thân Phật thiệt thì cũng sẽ thành hiện thiện là tám tướng: Như Lai cùng lúc vào thai, bản sanh ha, lớn lên hưởng dục, xuất gia thì hiện khổ hạnh ha, rồi bỏ khổ hạnh mà thành chánh đẳng giác. Thì hiện với thứ tự như vậy thì đó gọi là phương tiện khéo léo của quá thân Như Lai thị hiện. Cái phương tiện thiện xảo, đây, phương tiện xảo gồm có hai chỗ, là chỗ là chọn quá xứ, là chỗ là tôi thể hiện mấy cái tướng. Thì mấy cái tướng này kinh điển nó khác nhau, có chỗ nói 8 tướng, có chỗ nói 13 tướng, có chỗ nói 11 tướng, có chỗ nói 12 tướng, tùm lum hết trơn.
Tại sao có sự khác biệt thưa thầy?
Cái khác biệt gì mấy cái chỗ muốn là cũng như là diễn đạt lý do tại sao phải sanh như vậy, tại sao như vậy đó, nó có lợi ích gì? Chẳng hạn như nó phải nhập vô đâu sức cung, rồi đầu tiên nó tới tổ trước khi mà thị nhân việc đó phải là thị hiện là thăng lên đâu sức đà cung. Cái sao đưa tôi mới nói là cái cung đó, cung điện đó là cái cung điện đó, nó nằm giữa trong lục trục thiên, nó là không dính mắt bởi phúc đức nhiều quá, mà cũng không có dính mắt bởi cái gì đó. Thành ra cái cõi đó là dễ hiện tướng đạo rất là dễ. Thứ hai là phải hiện tướng ở đâu xúc đó, mà nếu mà hưởng dục nhiều quá đó thì chúng sanh sẽ đắm chấp dục, nên thể hiện cái tướng ở giữa, thấy không? Nó mà cái tướng ở giữa đó là một cái tướng đó là theo chánh pháp được, mà chư thiên nó phải, chư thiên ở dưới đó thấy cái tướng đó nó vẫn noi theo để nó tin, thấy không? Rồi bây giờ từ đâu xúc đà xuống nó cũng lý do nữa, lý do tại sao, thấy không? Rồi nhập thai thì phải nói là hiện cái tướng gì, nhập thai phải tướng tượng dương sáu ngà. Mà không hiện những tướng sư tử hay là tướng như gì khác, mà tại sao nó là trong cái cõi người tu được á, chỉ có hai cái cõi đủ phước để tu thôi, một cõi là chư thiên và cõi người. Mà tại sao Phật thành đạo trong cõi người mà không thành đạo ở chư thiên, nó nhập thai xuống cái cõi người, lý do là nó là ở tướng chư thiên đó, thì cõi người là cái nhân chủng có thể thành đạo được, mà nhập chứng chư thiên mà thành đạo thì cõi người lên không được. Mất sự lợi ích. Mà không chiếm chư thiên thì có cõi chịu tu, mà cõi không chịu tu chứ không phải kia thành ra. Mà có thể trong cái cõi chịu tu, thực sự trong cõi chịu tu chư thiên chỉ có cõi tứ tiên dương là chịu tu, cái phải cái cõi mà đâu sức là chịu tu thôi, cõi cõi dưới cũng bị cái gì đó không chịu tu, mà cõi trên nhà chút cũng cái gì không chịu tu, thành ra phải thể hiện cõi người. Cõi người thì chư thiên ở trên có năng lực họ xuống mọi người được, thấy không? Thành ra họ tu vẫn được, vẫn lợi chư thiên được, mà tại vì có hai cái đối tượng có thể tu được thôi, là chư thiên và loài người. Mà chư thiên thì có năng lực không muốn tu rồi xuống tu thì được rồi, loài người thì tu dễ dàng. Còn tượng dương cũng vậy, tượng dương là nó có cái dòng giống cũng như là nó có thể là đạt được chân lý dễ dàng. Tượng dương thì cũng như là cái loài có sức mạnh, cái bốn cục nó rất là vững chãi, tượng trưng dương là bốn vô quý gì đó, sáu ngà tượng dương lục độ, nó tràn gian đại hải, Rồi dẫn cái kinh cũng như là lội qua sông á, con thỏ lội chân không chấm đất, con bò thì lội lúc chấm đất lúc không chấm đất, con tượng dương lúc nào cũng chấm đất, tức là nếu mà hiện cái tướng đó nghĩa là cái chân lý sẽ thấu triệt cùng cực. Là khá vậy đó, thì cái hồ chưa tổ con hồi liền đây, mình xong ngồi chết luôn rồi, thấy không? Rồi vậy lúc là vào thai rồi đản sanh, đản sanh lớn ra thì lúc mà rồi kêu qua như thế nào, rồi kêu qua nó là không phải nứt ra Bồ Tát ra đời. Bồ Tát ra đời thì lúc đó là phạm dương, bắt đầu là rưới qua cúng dường mà nang đà long dương bạc ra đà long dương là nó rải nước tắm, tượng trưng là bắt đà chư thiên nó bị phục á, thấy không? Trong thiên cúng là lúc đó là tấu nhạc rằng trên trời trên Bồ Tát lúc đó là mới đi là bảy bước tướng về hướng đông, thấy không? Bảy bước tướng về mà hướng tây, bảy bước hết tám phương là mỗi phương đi bảy bước, lên trời đi bảy bước, xuống đất cũng đi bảy bước nữa. Chỗ nào cũng bảy bước, mỗi bước vậy là bao nhiêu phước đức của Bồ Tát, sanh tịnh Bồ Tát mỗi bước được hiện nơi hoa sen, diễn tả ra ý nghĩa tùm lum, nói nhiều lắm. Cái này mà nói đơn giản vậy thôi, chú giải ốc cọc vậy nè, thấy không? Trạng sanh rồi bây giờ trưởng đại lớn lên thì lúc đó mới 7-8 tuổi rồi, bắt bao nhiêu thầy gì thầy dạy con lần là hiểu, mà nhiều khi hiểu hơn thầy nữa, thấy không? Nói con thầy đã nói là do công đức trí tuệ Bồ Tát bao nhiêu bao la mật phải diễn tả gì. Mới nói sở vậy mà diễn tả loài người mà không phải diễn tả chư thiên, hoặc là chư thiên thì hiện xuống, để chúng sanh nói là nếu mà chư thiên thì hiện xuống đây là do thần biến, nó mất niềm tin, thành ra phải từ loài người mà phải trưởng dưỡng lên thì người mới tin, ví dụ nói đủ thức á, thấy không? Bắt đầu đó là bắt đầu là hưởng dục như là hưởng tất cả những ngũ dục trong thế gian vân vân vậy á, thấy không? Bắt đầu mới xuất gia thì nó là cũng là bắt đầu là thấy được các khổ rồi phát tâm đại khái vậy đó, nó nguyên nhân. Rồi đi ra, xuất gia thì cũng tu theo ngoại đạo, như là hiển tất cả những pháp ngoại đạo ta đều tu hết, chứ không phải là tôi nhảy ngang, tôi tu cái chân lý, tôi dạy quý vị pháp gì tôi tu hết á, mà cái gì tôi cũng thành hết á, nhưng mà tôi cũng không theo, để xác minh rằng là cái pháp cái gì nó cần thiếu thoát, thấy không? Thì hiện khổ hạnh, rồi bắt đầu xả khổ hạnh điếc, rồi đạt thiện hạnh, rồi bị ma phá, có nhiều chỗ thêm chữ ma phá chỗ này nữa nè, là phá ma. Thấy không? Phá ma bắt đầu rồi mình phá ma xong xuôi rõ, tức là nó nói rồi, về cái ma mà ở trên cõi này tất cả loại ma nào tao cũng diệt được hết rồi đó. Thấy rồi, năng lực nó đại cái năng lực. Thấy không? Bắt đầu là thành thật. Rồi có chỗ là thêm cái chuyện pháp luân. Rồi cái chỗ là nhận nhớ là thành nên chỗ này có 8 rồi thêm nhập đâu sức rồi rút ra thành Phật hàng ma nhỏ bàn nó thành ra mười mấy. Ha. Thì cái đó là cái phương tiện thiện xảo, cái mỗi cái mà nó làm như vậy đó là có cái mục đích của Đức Phật hết rồi, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ phá ma, tất cả loại ma phá được trong viên ngoại đạo, nhiều khi rơi ngã nói là tất cả loại ma ta đều phá được hết, ha đó. Rồi chẳng hạn như là tu tất khổ hạnh, tất cả hạnh ta đều tu hết, đại khái gì đó, là sanh trong cái dòng tộc này, dòng tộc ta là cao hơn hết mà ta còn xả ly được, tất cả gì là cái sự thị hiện hết, thấy không? Sự hiện để cho cái dưới mục đích là chúng sanh thấy cái đó mà noi gương, thấy không? Giờ cao quý nhất thượng nhất mà còn bỏ được thì mới thành đạo, nên làm cái gương thôi, làm cái gương chúng sanh. Thành ra cái đó là phương tiện thiện xảo, thực sự ra không cần như vậy. Thấy không? Đây là một cách khéo léo của Bồ Tát độ sanh, phải có những cái gì vậy đó độ sanh nó mới được. Thấy không? Thấy không? Đó là phương tiện khéo léo của quá thân Như Lai thị hiện. Bây giờ cái phần thứ hai, bây giờ đầu tiên nói thân. Thấy không? Nói cái thân Phật rồi đó. Thân Phật thì gồm có một cái là pháp thân, một cái là sanh thân. Sanh thân tức là hiện thân ra, sanh ra một cái thân khác, thấy không? Đó. Bây giờ tới âm, tới ngữ, tức là D1 đó, nói kinh luật đó. Ngữ Phật thì hiện thành là kinh, kinh pháp, chứ pháp thật sự hoàn thành thọ tác sự của Đức Phật thì gồm có thân khẩu ý. Đại Bồ Tát Mạng Thù Thư Lợi mới xưa Phật là bạch Đức Thế Tôn, có mấy loại tiếng nói của quá thân Thế Tôn chủ trì, nhất thiết Như Lai thân sở gia trì, ngôn âm sai biệt. Tức là cái trong như lai thân á, mà gia trì về cái khác biệt về cái tất cả ngữ ngôn của Đức Phật á, thì gồm có bao nhiêu loại? Do thử ngôn âm sở quá hữu tình, dĩ thành thục giả, lệnh thành thục, dĩ thành thục giả tức do tự duyên tập đắc giải thoát. Tiếng nói mà nhờ đó những người được quá độ chưa thành thục thì làm cho thành thục, đã thành thục rồi thì cũng vinh vào đó mà mau được giải thoát. Ta nói là cái do cái thử ngôn âm á, do cái ngôn âm đó đó, do cái lời nói của Đức Phật đó dùng để quá độ hữu tình đó. Do thử ngôn âm sở quá hữu tình á, những người mà chưa thành thục, tức là vị thành thục giả là người đó, thì lệnh thành thục khiến cho thành thục, vị thành thục giả cái người đã thành thục rồi đó, tức do thử duyên tức là do những ngôn âm của Đức Phật á, tấp đắc thành thục, thì thử cái loại những loại ngôn âm như vậy đó, những người có công năng đó, thứ nhất là những người chưa được thành thục thì làm cho thành thục, những người thành thục rồi thì làm cho giải thoát. Thì những đồng âm vậy thì có mấy loại. Thì Đức Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát Mạng Thù Thư Lợi, thiện nam tử, tiếng nói Như Lai, Như Lai ngôn âm, khái lược có ba loại, luật hữu tam chủng. Nhất giả là khế kinh, hai giả là điều phục, tam giả là bản mẫu. Đó, thì có ba loại. Thì ba loại này đó thì khế kinh là mình gì biết rồi, những kinh điển hoặc thuyết phải không? Điều phục này đó, tức là nó về giới. Bản mẫu là nói về luận, luận nghị đó. Để hồi mình giải thích sao? Bản mẫu trong này nè, đó, trong cái chân văn á. Bản mẫu.
Thuộc về luận
không thưa thầy? Bản mẫu, luận.
Thưa thầy, nhưng mà luận là do các chư tổ sau này mới luận thôi, chứ lúc trước thì Phật chỉ có kinh mới luận thôi.
Luận á, Phật cũng có luận nữa, chẳng hạn như Đại Thừa Kinh Luận á. Đại Thừa Văn Thủ Bồ Tát Kinh Luận á, ví dụ bà thuyết về cái kinh Kim Cang Bát Nhã, có cái quyển mỏng mỏng vậy nè, ngày như chỗ Duyên Giác dịch đó, dịch về cái Bát Nhã đó, Phật thuyết Bát Nhã nhưng mà thấy Bát Nhã khó hiểu quá, là Phật cũng căn cứ vào cái đó, Phật nói thêm, giảng thêm, thành ra luận như Đại Thừa Bồ Tát gì đó, Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận đó nhá.
Đại Thừa Khởi Tính Luận.
Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận. Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, nhớ về cái nó mỏng vậy nè, cũng là Phật thuyết. Không biết cái này xưa có đây nè, giờ nó mất rồi, nhiều lắm. Biểu mỏng vậy nè, thì nói về cái Bát Nhã và Phật luận ra. Thì giờ mình tu giáo lý sâu xa quá không hiểu được, Phật căn cứ vào cái giáo lý đó Phật triển khai thôi, thì cũng có rồi Phật cũng nói luận nữa chứ không phải không?
Thì con tưởng các chư tổ Bồ Tát nói rồi đưa Phật ứng chứng là cái đó đúng.
Không có.
Không phải là do Phật luận.
Không, cái đó là vẫn thuộc về kinh. Những cái lời những người nói ra Phật chứng nhận đúng thì gọi là kinh, vẫn là kinh. Luận tức là căn cứ vào cái bản kinh mà nói rồi triển khai ra thì mới gọi là luận. Thành ra Phật căn cứ vào cái bản kinh nào đó là Phật triển khai ý thêm đó, thì đó chẳng hạn như là gì đó Kim Cang gì đó, Kim Cang Kinh Luận gì đó của ngài Duyên Giác thì mỏng mỏng á, rồi chẳng hạn như là trong đó thì nó ghi là Đại Thừa, như Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận gì đó, đại khái nó có một số nó vừa kinh là kinh nhưng mà trong đó có luận, trong để luận trong còn chữ nào mà để luận không á thì thường thường đó là luận, luận với chữ tổ. Thì cái nói mà cái vấn đề mà chư Phật á, tôi nói cái độ sanh á, thì cái vấn đề chư tổ á khuyên mình làm từ từ như thế này nè. Nó đầu tiên á là đầu tiên á chư tổ nói là nên dùng thần thông để người ta sanh tốt, thấy không? Có nhiều chúng sanh á càng kiên cường là khó dạy lắm, cái đời sanh ngũ trược ác thế này là chư tổ khuyên là nếu có năng lực họ hiển năng lực ra, thấy không? Sau khi mà hiển lực ra tự nhiên họ chấp vào năng lực, tại chúng sanh là càng ngũ trược ác thế là họ chấp vào cái năng lực, cái thế lực, thấy không? Thì lúc đó là họ sẽ sanh tính, thấy không? Thì có sanh tính rồi đó bây giờ mới dụ họ nhập vào thánh giáo, tức là bắt đầu là khuyến khích họ quy y này kia đại khái vậy đó, nhập vào thánh giáo. Rồi thánh giáo rồi đó mới đầu mới kêu họ thọ giới, giới cái năng là điều phục những cái ác của họ lại, thấy không? Rồi bắt đầu là mới đưa thiện pháp cho họ tu, thế là mới đưa thiện pháp cho họ để họ bắt đầu là nghe tiếng thuyết pháp cho họ nghe. Rồi từ mới đầu kêu họ suy nghĩ, rồi cái khi mà kêu họ tu á, tức là dùng những pháp để chặt đứt cái phiền não để cuối cùng họ giải thoát. Đó là cái lối của cái phương tiện thiện xảo mà về thuyết pháp của Đức Phật là gì? Thì đầu tiên đó là cái dùng thần thông á, là nó nằm ở ngoài, nó là cái phương tiện ở ngoài thôi. Rồi kế đó nhập thánh giáo nó bắt đầu đi về kinh nữa, thấy không? Cái đầu là kinh, tức là nói về thiện pháp, tức là phải căn cứ vào kinh, nói cho họ nghe nhân quả, rồi nói về bụi y tam bảo, rồi nói về kinh rồi đầu nó đưa giới cho họ, đưa giới cho họ, rồi đầu là mới dạy cho pháp sắp tu đối trị. Thường thường là những dính đa số là vừa kinh và luận, còn thứ hai vừa kinh và luận là mở mang trí tuệ, làm trưởng dưỡng trí tuệ họ, là tu là phải kiến đạo, là nó phải giống đó, phải đụng rất là nhiều. Thì cái đó là nó nói thành lý do lý gì đó về ba thành phần, muốn về người ta nhập thánh giáo, muốn cho ta điều phục, muốn cho ta tu đối trị và chặt đứt hết phiền não mà Phật thuyết ra kinh luật luận là gì đó. Hai điều phục, ba là bản mẫu. Bây giờ nói riêng, bây giờ kia tổ mà luận nè, Bạch Thế Tôn khế kinh là gì, điều phục là gì, bản mẫu là gì, thiện nam tử chỗ nào Như Lai căn cứ những sự bao quát mà thuyết pháp thì đó là khế kinh. Khế kinh á, trong cảnh nghĩa khế kinh á là những cái gì mà tùy thuận với cái lý chân thật, hay là tùy thuận với chánh đạo, trong cái hai hoặc tùy thuận với chánh lý đó, thì gọi là khế kinh, nó khế hợp với chân lý. ha, thì khế hợp với chuyển lý nên gọi là khế kinh. Những cái gì mà tương xứng với căn khí chúng sanh, thành ra khế kinh đó là khế hợp với căn tánh của chúng sanh, lòng một loại kinh đó là khế hợp với căn tánh của chúng sanh, tương xứng với cái thời của chúng sanh, tương xứng với căn khí của chúng sanh. Khế kinh đó có nghĩa là những cái lời, những cái ngữ ngôn mà nó có thể có khả năng làm thành thục cái thiện pháp của chúng sanh, năng nhiếp phục những cái thiện pháp đang nhiếp phục những cái ác pháp, nó gọi là năng phục năng nhiếp á, thì gọi là kinh, đó là định nghĩa kinh. Thì kinh đó thường là một người mà đạt nghĩa kinh thì nó có năm nghĩa. Nghĩa thứ nhất là sanh thiện pháp, sanh thiện xứ. Nghĩa thứ hai đó là có nghĩa là vô tận, giống như sợi dây vậy đó, như sợi chỉ vậy đó. Nghĩa thứ ba đó là hiển thị được cái thiện, kinh là nó trình bày cái thiện làm cho rõ ra. Nghĩa thứ tư đó là làm cho mình biết được đâu là tà, đâu là chánh. Trong và nó kinh nhiều khi nó có nói cái tà cho mình biết, nó gọi là biện chư tà chánh. Nghĩa thứ năm á có nghĩa là như thật mang, cũng như là nó như là một cái dòng á, cái dòng chân lý vậy đó mà mình để mình mang lên đầu á, tức là dùng cái đó, đó là như thật mang, và kinh điển Phật nó dịch nghĩa là như là đại thật pháp vậy đó, cái pháp đúng á. Thì cái đó là nó gọi là kinh. Còn bây giờ điều phục. Bây giờ giới năng điều phục thân ngữ nghiệp. Năng điều phục ngữ nghiệp thì gọi là giới. Thành ra điều phục đây có nghĩa là giới. Mà cái năng điều phục ngữ nghiệp thì danh từ mà năng điều phục ngữ nghiệp nó dịch là luật nghi, phải có những cái nghi thức, những cái điều luật đặt ra thì mới có điều phục được, phải gọi là luật nghi. Có thể làm cho mình an ổn mát mẻ nên còn gọi giới, còn gọi là thanh lương. Năng gọi là năng chiêu cảm cái phước báo của cõi thiện nên gọi là diệu hạnh. Nó gọi là năng chiêu thiện thú á, hướng về những cõi phước đức sanh thiên sanh đồ nên gọi là diệu hạnh. Còn gọi là túc. Túc tức là chân á. Tức là cái chân để mình đưa mình đến các cõi lành. Cái chân là giới cũng như là cái chân để cho mình có thể có mình không có chân đi không có được, phải không? Có chân có thể đưa mình đi đến niết bàn, nên giới còn gọi là túc. Thành nó nói là cái căn bổn của các hạnh đó, của bên Phật giáo đó, thì nó là trì giới. Thành ra cái gì cũng vậy, mình muốn tu thì mình phải tự tu từ cái nền tảng mình tu lên, phải có cái gốc, có cái căn bổn mình tu lên thì mới thành. Thành ra giới nó gọi là chúng bổn hạnh. Chúng hạnh bổn chứ. Chúng hạnh bổn tức là nhân. Để đạt được niết bàn. Thành ra nếu mình không có cái nền móng này, không có cái nhân này đó thì mình không có niết bàn được. Thành ra nó gọi là một trong cái vô lậu đầu tiên á, mà làm căn bản để mà phát sanh hai vô lậu sau. Thầy Chư Tổ nói giới là nhân. Để trì các pháp công, các pháp. Làm cho mình được tự tại giảng sanh được các an ổn xứ, tức là thiện thú á. Bình tức là làm cho bình định hết tất cả những cái hiểm ác, những nghiệp hiểm ác. Vì cái vấn đề là có thể bình hết tất cả những cái chỗ mà hiểm ác nghiệp nên còn gọi là thi la, thì nó có những danh từ như vậy đó. Rồi bây giờ nói tới bản mẫu. Mẫu là mẹ đó, mẹ gốc mà có thể sanh ra được tất cả các pháp. Có thể hiển thị tất cả các pháp, cũng như là mẹ sanh ra tất cả đứa con vậy đó, cũng như là chữ cái sanh ra tất cả các loại ngữ ngôn vậy đó, thấy không? Thành ra cái đó gọi là có thể năng sanh nhất thiết các pháp, căn bổn của pháp, hiển thị chư pháp. Còn cái danh từ khác còn là luận nghị, cái luận nghị đó tam tổ dịch nó dịch cái chữ tiếng Phạn đó là trích từ chữ nó gọi là ma đát ý ca. Ma đát ca có nhiều chỗ dịch nghĩa là liễu nghĩa. Khi mà cái nào mà bàn luận cho rõ hiểu được cái nghĩa đó thì nó gọi là liễu nghĩa. Thành ra những cái kinh mà nó gọi là liễu nghĩa kinh đó, nó gọi là cái gọi là ma đát ca luôn, nó cũng dịch là cái kinh nó tương đương với luận nghị đó. Năng sanh khởi nhất thiết tri thức, tức là sanh khởi hết tất cả những cái hiểu biết mình không có làm lạc á. Nếu mình lấy cái chữ mà năng sanh khởi nhất tri thức á, thì nó gọi là A Tỳ Đạt Ma. Thành ra cái A Tỳ Đạt Ma nó gọi là di diệu pháp. A Tỳ Đạt Ma là những cái loại nó gọi là di diệu pháp hay là thắng pháp. Hay thắng pháp là cũng căn cứ vào một cái pháp của Đức Phật, nhưng mà ta lý luận ra cho rõ ràng. Hay còn gọi là đối pháp. Sở dĩ nó có nhiều danh từ như vậy đó là những pháp thù thắng khiến ta đạt được niết bàn. Di diệu pháp đó là những pháp rất là sâu xa khó hiểu, mà khi mà nếu mà ta biết những pháp đó người ta có thể đạt được niết bàn. Hoặc là đối pháp, hay là cái pháp này đó là đối với pháp phiền não và hướng như cho ta đạt tới niết bàn. Thì bản mẫu nó dùng để kiến lập chư pháp thể, dùng để kiến lập chư pháp thể tướng, dùng để kiến lập cộng tướng tự tướng của các pháp hiển hiện cho rõ ràng. Thì bản mẫu này đó nó gọi là luận nghị. Thành ra trong cái bản mẫu này đó có những cái luận nghị về kinh, có luận nghị về giới, và có luận nghị về tướng, tức là các tướng của các pháp. Tại vì Phật thuyết ra thì có kinh giới, thành ra cái chỗ của Phật chẳng hạn như là nó đại thừa Kim Cang kinh luận đi, thường thường người ta cũng gọi là kinh thôi, chứ người ta cũng ít thêm cái luận thì mà sao đó, để phân biệt với tổ sau này làm luận. Chứ thực sự ra khi Phật thuyết cái đó là căn cứ vào một cái đại thừa Bát Nhã kinh Phật luận ra thêm, hay không? Thành ra có nhiều vài cái viết ra là đại thừa Kim Cang kinh luận, mà lúc đó trước khi ngày ăn thù sư Bồ Tát á, về cái nghĩa của cái tánh không á, hay không? Thành ra trong chư tổ nói là có luận về kinh, luận về giới, mà chỗ không có nói là luận về luận nữa, hay không? Chứ thực sự ra là luận về tướng, tức là những danh từ trong pháp tướng ở trong cái kinh luận. Thì nó nói là nếu mà nói về bản mẫu thì có ba cái loại luận như vậy. Rồi bây giờ học tiếp. Tiếp là hiểu nghĩa tổng quát về thế nào là thế kinh, thế nào là điều phục, thế nào là bản mẫu. Rồi bây giờ thiện nam tử. Chỗ nào Như Lai căn cứ những sự bao quát mà thuyết pháp thì đó là thế kinh. Nhã Y Nhiếp Sự Nhược Du Thị Sứ, ở cái chỗ đó mà tôi đó nương vào cái nhiếp sự mà hiển thị chư pháp. Thành ra cái pháp của chư Phật đó sở dĩ có là do cái năng phục năng nhiếp mà phát sinh, tức là phải tùy theo căn cơ, tùy theo thời nó xuất hiện, chứ không phải là pháp Phật là cái chân lý đó là nó thông triệt hết tất cả mọi người, không phải. Thành ra Phật nó không nói một cái pháp nào, thực sự pháp không có để nói, mà nói đó là để hiển thị ra, để nhiếp một cái gì thôi. Thành ra nói là ngã y nhiếp sự mà hiển thị chư pháp, thị danh là cái kinh. Bây giờ cái những nhiếp sự đó gồm có bao nhiêu cái loại nhiếp sự? Thì những cái sự ấy đó, sự đây tức là đây là nhiếp sự, tức là nhiếp chúng sanh vào trong cái sự mà chư tổ nói đó, đây là cái chân thể. Chân thể của gọi là chân lý đó, nhiếp muốn nhiếp chúng sanh vào chân lý đó, gọi là ư vào cái nhiếp sự. Nhiếp sự không phải là chẳng hạn như là nhiếp chúng sanh để chúng sanh được an lạc tạm thời, không phải, thấy không? Tức là khi mà nhiếp một chúng sanh nào là Phật luôn luôn dẫn dụ chúng sanh nó từ từ để đạt chân lý. Thành ra tất cả các sự này đó là những cái phương tiện quyền xảo của chư Phật để nhằm mục đích đưa chúng sanh được cái an ổn an lạc tối thượng, tới là thành Phật này kia đó, gọi là nhiếp sự. Cái sự này nó gọi là chân thể sự, chứ không phải là cái sự thường. Hay mà hiển thị chư pháp thì những cái mà cái vào cái những cái gì đó thì gọi là khế kinh. Thì những sự ấy đó, những cái mà những cái nhiếp sự ấy đó còn có 4, có 9, nếu mà phân tích đơn giản thì có 4 cái thôi. Nếu mà phân tích chi ly hơn đó, thì có 9 sự. 9 cái sự là 9, cái 9 sự này gọi là 9 gọi là cái 9 cái cách trước pháp đó mà hiển thị chư pháp đó, và có 29. Bốn sự là những gì? Và nói cái đơn giản trước, bốn sự là gì? Một là lắng nghe, hai là hướng đến, ba là tu học. Tức là trong này nó dịch đó, nhất là thính văn sự, do cái nghe, do cái nghe. Thứ hai là thuyết về cái thính văn sự. Hai là quy thú sự, là hướng đến. Quy thú hướng đến tức là dạy về quy y đó. Quy thú sự tức là phẩm về mình hướng đến cái gì. Ba là tu học sự, hay là ba cái những sự này dùng để nhiếp chúng sanh, À, bây giờ mà trong này chỉ nói vậy thôi, chứ tổ giảng ra cho mình đó, là thính văn sự đó, à, tức là dạy về 12 phần giáo, nghe 12 phần giáo. Ha, còn quy thú sự đó, ha, dạy về tam tối thắng quy y. Ha, ba là tu học sự đó, ha, là dạy về tam học. Tam học tức là giới định tuệ. Ha, dạy về tam bồ đề. À, tức là ba cái bồ đề, tức là thanh nhân bồ đề, duyên giác bồ đề, à, và Phật bồ đề. Thanh nhân bồ đề biết là gì không? Và cái giác của thanh nhân đó là giác tứ diệu đế. À, thanh nhân bồ đề tức là tứ diệu đế đó. Thấy không? À, cái giác của à, duyên giác á, à, hay là bích chi bồ đề, hay là duyên giác bồ đề đó, à, là thập nhân duyên. À, nó thành ra cái chỗ tu học á là tứ diệu đế thập nhân duyên. Nha, và cái giác của Phật á, cái giác của Phật á, ha, ha, là vô thượng bồ đề, ha, tức là về bát nhã lục độ vậy đó, ha. Bây giờ trong 12 phần giáo đó,
bên có số quan
là tu học, 4 là sẽ chứng ngộ. Là chứng ngộ các quả thôi, à, là chứng các quả vậy đó. Tam giả là tu học sự, tam giả là tu học sự, tam giả là tu học sự nói rồi,
yeah.
Là giới định tuệ đó. Tứ giả là bồ đề sự, tức là những cái quả vị bồ đề của mấy cái kia đó, thấy không? Là chứng ngộ đó, chứng ngộ ba cái quả bồ đề đó, chứng ngộ tứ đế, chứng ngộ về thanh văn, hay chứng độ vô thượng bồ đề, ha. À, cái tứ giả đó nó gọi là chứng ngộ hay không nghe là bồ đề sự đó. Rồi nói trong 12 phần giáo đó, ha, à, thì có điều khế kinh, rồi kệ tụng, rồi ký biệt, phúng tụng, tự thuyết, thí dụ, bổn sự, bổn sanh, phương quảng, à, vị tầng hữu, vân vân á, thì từ cái đó đó đến vị tầng hữu thì nó là thuộc về kinh. Ha, à, còn cái mà trong cái phần giáo số 11 đó là nhân duyên á, à, trước về nhân duyên á thì nó gọi là thuộc về tầng luật. Nhân duyên là tặng luật, gieo nhân gì sanh ra cái quả gì, thấy không? Thì nó là tổ, là tổ phân á, nhân duyên gọi là tỳ nệ gia tạng, thấy không? Đó, à, còn từ thế kinh ứng tụng ký biệt tới là mỗi đầu 10 cái đầu á, phúng tụng tự thuyết thí dụ bổn sự bổn kinh phương quảng vị tầng hữu, hay vân vân, à, thuộc về kinh tạng. À, à, cái 10 phần giáo thứ 11 đó thuộc về trước về nhân duyên á, à, thuộc về tỳ nệ gia tạng. À, rồi cái phần thứ 12 luận nghị đó, à, à, luận nghị đó nó gọi là Upadesa đó, à, à, thì nó thuộc về A Tỳ Đạt Ma Tạng, nó là luận tạng, nó gọi có cái Upadesa trong kia nó dịch là luận nghị. Trong 12 phần kinh điển nó có phần luận nghị như đó, thì luận nghị nó thuộc về A Tỳ Đạt Ma. À, còn bây giờ mà cái pháp làm cho thanh tịnh hữu tình đó, thì gồm có 3 pháp, à, tức là hữu tình thanh tịnh pháp đó, khiến cho đắc của thanh tịnh đó, thì gồm có năng trì những pháp mà mình phải giữ, phải tu theo đó mà tu học, thì gồm có văn, tức là